Từ năm 2008, Ủy ban Năng suất đã quyết toán rằng chính phủ Úc đã chi 111 tỷ đô la cho các vấn đề thổ dân. Mặc dù với khoản tiền khổng lồ đó, người thổ dân còn rất nhiều bất lợi so với những người Úc khác trong hầu hết mọi phương diện. Thổ dân và dân đảo Torres Strait có tuổi thọ ngắn hơn, kết quả sức khỏe tồi tệ hơn, tỷ lệ giáo dục và tỷ lệ việc làm thấp hơn. Cựu ủy viên công lý xã hội Tom Kalmar cho biết, đó là những vấn đề không thể bỏ qua.
Chúng ta không muốn thổ dân có kết quả chênh lệch về cuộc sống. Chúng ta không muốn họ chết trẻ hơn 10 tuổi và không chiếm đa số tù nhân trong các trại giam.
Đó là lý do tại sao ông và các thủ lãnh thổ dân, cùng những người đứng đầu ngành y tế và các nhà hoạt động nhân quyền, đã thúc đẩy một chiến lược quốc gia để thu hẹp khoảng cách này vào năm 2006. Trong năm 2008, chính phủ Kevin Rudd đã cam kết sẽ thực hiện chiến lược mang tên Close the Gap, một chiến lược đầy tham vọng để giảm thiểu những bất lợi cho người thổ dân trong thế hệ này, gồm 7 mục tiêu, bao gồm việc thu hẹp khoảng cách về tuổi thọ, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, nâng cao chất lượng đến trường cũng như kết quả học tập, và thu hút thêm nhiều thổ dân vào lực lượng lao động Úc. Báo cáo của Thủ tướng Malcolm Turnbull năm 2017 cho thấy, trong 7 mục tiêu nói trên, chỉ có một mục tiêu được thực hiện. Đó là đã giảm được một nửa khoảng cách học sinh lớp 12 đối với những người dân bản địa Úc từ 20 đến 24 tuổi. Đồng Chủ tịch Đại hội Thổ dân Toàn quốc bà Jackie Huggins nói, đó là một bản cáo trạng quốc gia.
Đây là một điều đáng xấu hổ. Đây là một tình huống đáng xấu hổ trên đất nước này. Trừ khi có các mô hình quản trị phù hợp và các quy trình tham vấn phù hợp, còn thì là con số 0. Mọi việc sẽ thất bại, sẽ đi giật lùi. Vì vậy, một lần nữa, chúng ta cần phải được đối đãi thật sự công bằng.
Ông Tom Kalmar cho biết, kết quả chiến lược Close the Gap đáng thất vọng, nhưng không hoàn toàn là một thất bại của chính phủ.
Điều này sẽ đòi hỏi phải có sự hỗ trợ tài chính một cách đều đặn, hướng đi của chính sách và chương trình phải ổn định nếu chúng ta muốn đạt được mục tiêu. Câu trả lời ngắn gọn là không, các mục tiêu sẽ không đạt được cho dù ý tưởng ban đầu rất tích cực đối với tất cả các mục tiêu.
Chính phủ đang chuẩn bị để trình bày báo cáo thu hẹp khoảng cách lần thứ 10 vào tuần tới. Tuy nhiên, chính Thủ tướng Malcolm Turnbull đã thừa nhận cần phải nghĩ lại về chiến lược này. Có khoảng 60 đại biểu thổ dân từ khắp nơi trên đất Úc đang họp tại Canberra trong tuần này để thảo luận về sự canh tân chiến lược mà Thủ tướng Turnbull khởi xướng vào tháng 12 năm ngoái. Ông Tom Kalmar cho biết họ sẽ đánh giá một cách trung thực những nỗ lực để thu hẹp khoảng cách giữa thổ dân và dân chúng Úc.
Chúng tôi sẽ ngồi xuống và làm việc cùng nhau để tìm ra những gì cần phải làm. Đó là một vấn đề trong tất cả quá trình của những gì chúng tôi sẽ làm. Không có một quá trình nào riêng lẻ. Sau cùng, khi đưa ra hoạch định chiến lược, chính phủ không thể làm việc đó một cách riêng biệt với người thổ dân và người dân đảo Torres Strait. Chúng ta phải hợp tác.
Các đại biểu thổ dân được yêu cầu đưa ra ý tưởng và báo cáo lại chính phủ liên bang, chính phủ các tiểu bang và lãnh thổ vào cuối tuần này. Bà Jackie Huggins nói, bà sẽ thúc đẩy để chiến lược tính đến những mục tiêu mới.
National Congress, we've asked for 4 additional targets.
Tại Quốc hội, chúng tôi đã yêu cầu thêm vào 4 vấn đề là nhà ở, tòa án, bạo hành trong gia đình và bảo vệ trẻ em. Rất quan trọng. Chúng tôi không yêu cầu bỏ đi các mục tiêu khác. Bất kể chiến lược thay đổi như thế nào, người bản xứ chúng tôi hy vọng những ngân quỹ của chính phủ và thiện chí về chính trị của họ sẽ chuyển thành sự thay đổi lâu dài trên cuộc sống của chúng tôi.
Theo điều tra dân số mới nhất, thì thổ dân và dân đảo Torres Strait có khoảng 760.000 người, tức chiếm 3% dân số Úc, có đến 51% người thổ dân hút thuốc, 64% chết vì bệnh mãn tính và trẻ em thổ dân tử vong chiếm đến 33%.